SBS Việt ngữ.
Cho đến khi ông Châu Văn Khảm bị bắt tại Việt Nam vào hồi đầu năm 2019, thì cộng đồng người Việt tại Úc còn hỏi nhau Châu Văn Khảm là ai. Những tội danh như báo Công an Nhân dân Việt Nam đưa ra ngày 30 tháng 1, 2019 đưa tin Châu Văn Khảm, thành viên Việt Tân, một tổ chức khủng bố, âm mưu lật đổ chính quyền, đã khiến không ít người lạ lùng. Tuy nhiên, thông tin về ông Khảm quá ít ỏi để có thể biết về nhân thân lịch sử cũng như hành kiểm của ông có hơi hướng gì có thể tạo nên một cuộc lật đổ chính quyền. Và tất cả những gì mà người ta biết về ông là một người Úc gốc Việt sống tại Sydney. Từ lúc ông bị bắt cho đến khi ABC và SBS World News đưa tin về ông vào tháng 6 2019, ông Khảm đã bị tạm giam 6 tháng tại nhà tù Việt Nam, không được tiếp xúc với luật sư của mình vì lý do như nhà cầm quyền giải thích với đại diện ngoại giao Úc là ông vẫn trong giai đoạn điều tra. Tờ Công an Nhân dân ngày 30 tháng 1, 2019 cho biết Châu Văn Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, vi phạm điều 5 về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngoài điều 5, chính quyền Việt Nam còn khép ông Châu Văn Khảm vào điểm 1, điều 109 của Bộ Luật Hình sự 2015. Cũng theo Công an Nhân dân, vào ngày 10 tháng 1, 2019, ông Châu Văn Khảm để lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại, thẻ tín dụng tại Campuchia để vào Việt Nam bằng một chứng minh nhân dân Việt Nam mang tên Chung Chính Phi qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang. Tờ báo cũng cho biết ông Châu Văn Khảm bị bắt vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 1, 2019 tại khách sạn Vàng Anh ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cùng với Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, là thành viên của Hội Nem Dân Chủ. Và ông Khảm đã cho ông Viễn 300 đô la Mỹ. Như vậy, từ lúc ông Châu Văn Khảm vào Campuchia và bị bắt ở Việt Nam chỉ có 2 ngày và toàn bộ bằng chứng mà nhà cầm quyền có thể đưa ra là 300 đô la Mỹ mà ông Khảm đã đưa cho ông Viễn. Để từ đó kết tội ông Châu Văn Khảm là tổ chức xúi dục gây hậu quả nghiêm trọng và âm mưu lật đổ chính quyền, vi phạm điều 109.
Người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, nhân dân.
Kèm theo những điều luật ghép tội này, báo Công an Nhân dân cũng liệt kê ra những hoạt động mà ông Châu Văn Khảm đã làm tại Úc.
Vào tháng 6 năm 2018, Đảng Bộ Việt Tân Úc Châu liên kết cùng cộng đồng người Việt tự do tổ chức biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra. Tại buổi biểu tình, Châu Văn Khảm, đại diện ban tổ chức phát biểu xuyên tạc nhà nước Việt Nam ra dự án luật nhằm phục vụ cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam. Hay trong buổi tưởng niệm 31 năm anh hùng Đông Tiến, ông Châu Văn Khảm đã phát biểu ca ngợi hoạt động chính nghĩa của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn.
Có thể thấy những hoạt động mà chính quyền Việt Nam dùng để chống lại công dân Úc 70 tuổi Châu Văn Khảm không xa lạ gì với điều mà nhiều người Việt vẫn làm trong những sinh hoạt thường kỳ của họ trong cộng đồng. Trong cuộc trò chuyện với bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Khảm, có thể thấy ông Châu Văn Khảm là một người không có điều gì khác biệt với bất kỳ ai mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày trong cộng đồng. Là cựu quân nhân đi cải tạo, đi vượt biên, lập gia đình, đi làm những công việc cực nhọc, làm bánh mì, làm cleaner trong suốt thời gian ở Úc, nuôi con, tạo dựng nhà cửa, đóng thuế. Cho nên khi về hưu, ông có thì giờ hơn và quan tâm đến chuyện Việt Nam. Hay nói một cách khác, khi có tuổi, người ta nhớ nhà hơn, nhớ về tuổi thơ của mình và người ta tìm đọc nhiều hơn về nơi chôn rau cắt rốn. Và khi đó, những câu chuyện từ Việt Nam đã thôi thúc ông.
Anh chị là lấy nhau ở Việt Nam thì qua đây mới lấy nhau?
Dạ, anh lấy bên đây 30 mấy năm rồi, 37 năm rồi.
Anh đi năm 82, mình đi năm 83.
Hai chồng lấy nhau rồi cuộc sống hôn nhân gia đình nó có...
Dạ, thì cũng có khi xào xáo, cũng có khi này nọ chứ. Đâu có vậy ai cũng hợp toàn đâu chị đấy.
Dạ. Ở ảnh thì cái điều gì mà chị bực nhất, còn cái điều gì mà chị thương nhất?
À, ở ảnh thì thấy ảnh đi ra ngoài lo việc ngoài nhiều hơn ở nhà. Mấy ông mà tham gia là lo bên ngoài nhiệt tình.
Tại sao chị không nói ổng bỏ đi mà chị cứ để ổng lo cho bên ngoài?
Ổng nói cái đó là lý tưởng của ổng.
Cứ khi nào mà vì cái chuyện đó mà hai người gây nhau thiệt là gây không?
Dạ không. Ổng có gây, ổng muốn thôi để. Bây giờ ổng cũng về hưu rồi, thành ra thôi. Ông có muốn theo một con đường nào ông thích thì ông làm. Chứ mình nghĩ đường đó nó cũng không có cái gì là nó quá đáng.
Lúc mà ảnh đi về Việt Nam thì chị có biết không?
Dạ biết chứ. Ảnh nói ảnh đi Campuchia. Cái mình nói thôi tới Campuchia thôi thì đi về được. Ông nói thôi để ông đi vô trong, ông thăm mấy anh em nhân chủ. Nói thôi anh đừng có vô. Ông cứ đi. ông vô mới có một ngày đêm cái bị bắt. Dạ, vô mới tới nơi có buổi trưa chiều lại là bị bắt. Ông nói ổng đi mình không có đem gì hết thì chắc mình không sao đâu, nói đâu có biết được.
Khi mà ảnh vô Việt Nam thì ảnh vô cái đường ảnh vô chính thức vô hay là
tại vì ảnh xin giấy visa đây họ
không cho tức là ảnh chỉ muốn lặng lẽ vô thăm rồi lặng lẽ đi ra đúng không? Lúc mà ảnh bị bắt thì được chị đâu có biết đúng không?
Hay là tại vì ảnh hẹn với mình là ngày 16 ảnh sẽ về đây để mà mình với ảnh đi Ken á, đi holiday á. Thì chờ tới 16 nguyên ngày không thấy, thành ra 17 mình phải ra mình báo police. Thành ra lúc đó là
cái cảm giác mà khi mà chị chờ nguyên một ngày 16 mà không thấy ảnh liên lạc về thì nó như thế nào thưa chị?
Thì lo lắm. Dạ lo không biết ổng làm sao. Thành ra cũng không mà không biết rồi. Như thế nào mà cứ chờ để báo police, báo cho trên coi trên mấy hãng máy bay ấy, không thấy tên nào.
Tin của ảnh.
Dạ. Lúc đó mình nhờ Bộ Ngoại giao Úc tìm á. Lâu lắm, tới ngày 21 nó mới cho biết.
Tức là
nó bắt ngày 13 mà tới ngày 21 nó mới cho biết.
Tức là từ ngày 13 đến ngày 16 mà ảnh không có liên lạc thì lúc đó chị đã cảm nhận gì chưa?
Cũng nghi là chắc là ngày 13 thì mình không biết, nhưng tới ngày 16 là mình thấy
lúc mà ảnh vô Việt Nam thì ảnh ảnh không nói cho chị biết.
Không nói. Tới lúc ảnh tới Campuchia thì ảnh có nói, ảnh nói là ảnh tới Phnom Penh. Rồi ảnh sẽ đi, mình nói vậy thôi. Rồi sau đó mình biết, mình cứ chờ ảnh về lại Úc thôi.
Cái cảm giác mà từ cái lúc ngày 16 cho đến lúc mà được thông tin từ đại sứ quán Úc ở bên Việt Nam, những cái tháng, những cái buổi tối đó chị có ngủ?
Dạ lo lắm.
Gia đình mình lúc đó như thế nào, cái không khí gia đình như thế nào?
Dạ thì buồn. Buồn với lo, lo mấy đứa con cũng lo, nó lo không biết là tính mạng của ông làm sao, tại sợ Campuchia nó thủ tiêu làm sao á. Cũng sợ vậy. Nhưng để tới khi tiếp xúc được tòa lãnh sự là nói ông bị công an bắt rồi này kia thì cũng yên tâm.
Rồi mấy ngày đó thì chị có sinh hoạt, chị ăn uống rồi chị đi lại gì này không?
Dạ cũng buồn rầu ở nhà vậy thôi chứ cũng không có đi đâu.
Có dám nói với ai nghe không? Lúc đó thì đã nói với ai nghe được chưa?
Dạ chưa.
Chưa có nói.
Chỉ có trong nhà thôi. Mấy đứa em rồi vậy.
Chắc là không ngủ được luôn, tối nằm cũng không ngủ.
Rồi xong rồi tới khi lãnh sự quán nó gửi email về.
Chị có nhận được cái sự hỗ trợ nào, là tức là cái cảm nhận của chị là một cái người trong cuộc có người thân của mình như vậy
thì ai gặp cũng hỏi han vậy thôi. Chứ họ cũng đâu có tích cực như mấy anh em ở dưới Mèo Bành đâu. Dưới Mèo Bành người ta còn làm đêm thắp nến cho ông Khảm, chứ thấy trên này cộng đồng đâu có làm đâu. Tại vì dưới ảnh có mấy hôm họp có ông Rich Hay với lại ông Paul Huy Nguyễn có nói chuyện, có hỏi thăm chút.
Cái điều gì mà khiến cho ảnh mà hướng về cái những cái gì ở Việt Nam nhiều đến như vậy thưa chị?
Tại từ khi ông về hưu á, ông tình hình như vậy, với lại ông Hoàng Kim Minh hồi xưa cũng là hải quân á, thành ra ông đi theo cái chí hướng đó.
Tức là cái người mà cấp trên cũ của ông. Chị có giận anh không thưa chị?
Dạ không đâu. tại vì ổng thì cũng có tánh tốt, ổng chăm lo gia đình nghiêm túc với con cái đồ vậy.
Dạ. Dạ, với chị dạ. Thì là ảnh có lãng mạn không?
Dạ không.
Tức là một người bình thường,
dạ,
rất bình là bình thường, chăm chỉ làm ăn,
dạ, dạ.
Một cái người bình thường.
Dạ, rồi sinh hoạt rồi một cái anh em đều vậy thôi. Dạ.
Chính quyền Việt Nam nói rằng là họ bắt, mặc dù chưa ra tòa, nhưng mà bắt có tội là âm mưu khủng bố đúng không?
Dạ.
Cái tội mà
khủng bố, mình đâu có đem vũ khí gì đâu mà khủng bố. Đi vô hai tay không mà. Dạ, họ nén cái tội danh quá đáng.
Trước khi anh Khảm, Châu Văn Khảm bị bắt thì gần như không ai biết Châu Văn Khảm là ai. Cho đến khi thông tin của truyền thông mạng đưa lên Châu Văn Khảm, người ta vẫn hỏi Châu Văn Khảm là ai để mà bị bắt.
Yeah.
Thì như vậy quay ngược lại, những cái hoạt động ảnh ở đây là người trong gia đình, chị thấy có cái gì mà khiến cho chị không thấy chồng mình tham gia một cái gì đó nó có vẻ giống như là nó nghiêm trọng, hoặc nó vẻ như nó có tính cách mà có thể khiến cho mình để ý không?
Mình thấy cũng không có gì, thì cũng giống như sinh hoạt cộng đồng vậy thôi.
Yeah.
Tại vì là người Việt thì mình ổng,
ví dụ những cái gì mà chị thấy như là sinh hoạt cộng đồng
thì cũng giống như là ổng đi vô ổng giúp như bên kia thì nấu phở, rồi
bên kia là bên nào?
Bên cái nhóm Việt Tân của anh giúp cho mấy anh em là sinh hoạt ca hát, rồi khi tới này 30 tháng 4 biểu tình rồi vậy thôi. Dạ, mình thấy cái đó cũng bình thường thôi. Tại vì mình đi ra ngoài này là mình đi theo cái chính sách của tị nạn, thành ra mình giúp lại những người, chứ làm sao mà mình đi.
Anh có lường trước cái hiểm nguy đang chờ ảnh khi mà ảnh lên máy bay ảnh đi anh đi không chị?
Không, ổng vô tư lắm, ổng nghĩ là chắc không có gì đâu, mình đi đâu có cái gì đâu, về gặp chắc nói chuyện rồi đi vô đi ra vậy thôi. Ổng vô tư vậy, tới độ vậy. Ổng đâu có lường trước mà là ổng sẽ đi đâu.
Tức là vẫn hẹn với chị ngày 16 để đi khen.
Dạ, dạ, bút vé máy bay rồi đi với bạn bè, rốt cuộc chờ hoài rồi không thấy về.
Là hủy cái chuyến đi khen đó.
Dạ.
Từ những người bạn có đi khen không?
Dạ không.
Không ai đi
bị mất vé hết.
Bỏ thấy hết.
Dạ, bỏ vé.
Chị có nghĩ anh Khảm là người xấu không khi mà anh về Việt Nam mà để bị bắt như vậy, rồi bị khép cho cái tội âm mưu khủng bố chính quyền?
Dạ. Không, mình nghĩ cái đó là nó khép cái tội quá đáng, chứ ảnh đâu có như vậy đâu. Dạ.
Chị có nghĩ anh chồng mình là xấu không?
Không, mình không nghĩ vậy đâu. Dạ. Nghĩ anh chỉ có về đi thăm về thôi, chứ cũng không có nghĩ gì. Chứ mình làm sao mà đâu có cái gì trong người đâu mà nói lật đổ chính quyền, đâu có phải là chuyện dễ đâu. Nó muốn gán ép là nó gán vậy thôi, chứ mình cũng không biết.
Chị có thấy anh Khảm mà âm mưu gom tiền đồ này nọ để mà ủng hộ một cái tổ chức khủng bố nào trong Việt Nam?
Không có đâu chị ơi. Mình làm sao làm được, lấy trứng rồi chọi đá trứng bẹ. Không có bao giờ có ý tưởng đó đâu. Tại vì cái ý tưởng đó nó khủng khiếp, mà làm sao mình làm được.
Những cái lúc mà đóng góp nhiều nhất á, là đóng góp bao nhiêu gia đình chị?
Bên Sun Army đồ vậy thôi, cho giúp cho Úc rồi vậy thôi. Còn bên Việt Nam thì lâu lâu cho một hai chục vậy thôi, vài ba chục vậy thôi. Về mặt tài chính thì mình cũng đâu tiền bạc gì dư giả đâu, về hưu rồi đâu có tiền bạc dư giả đâu. Vì đó thì năm ba chục vậy thôi.
Thái độ của xóm giềng với lại những cái người trong cộng đồng đối với cái chuyện anh Khảm bị bắt như thế nào thưa chị?
Ở đây thì có cái ông hàng xóm bên này người Yugoslavia, ông nói như sao my brother giờ này chưa có về, ông nói chuyện rồi ông khóc, thấy cũng tội. Vậy thôi, chứ còn Việt Nam, trong cộng đồng Việt Nam thì gặp nhau thì họ cũng hỏi thăm.
Với bản án mà khủng bố thì nó từ 20 năm cho đến chung thân, cho dù là không 20 năm mà nó nhốt vài năm thì rất là khó khăn cho nhiều người. Thì chị nghĩ với tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Châu Văn Khảm thì liệu ông có chịu được cái tù ngục của chính quyền cộng sản không?
Dạ, chắc là thấy tại vì cũng lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi, chắc chịu cũng không nổi đâu. Dạ, thấy là cũng tuổi lớn mà lại trong người có bệnh nữa. Đó, thành ra cũng không biết như thế nào.
Cái việc mà ảnh về Việt Nam bị bắt, nó xuất phát từ cái gì?
Ảnh xuất phát là ảnh muốn đi coi tình hình dân chủ ở bên Việt Nam, mấy người đấu tranh dân chủ như họ, đời sống của họ như thế nào thôi.
Ảnh nhớ Việt Nam không?
Ảnh nhớ chứ.
Ảnh nhớ như thế nào?
Dạ. Anh thường thường anh hay anh nói hồi xưa anh hay ở quê, thành ra anh nhớ cảnh đồng quê. Rồi hồi xưa anh đi học trung học ở mấy trường trung học ở quốc học ở Huế và vậy đó, thì anh nhớ những cảnh đó.
Đó là bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Châu Văn Khảm. Trong cuộc viếng thăm, Mai Hoa cũng có dịp gặp người mẹ già 93 tuổi của ông Khảm, bà cụ nhỏ xíu run run bên chiếc xe đẩy đi lại của mình. Thô lộ, bà chỉ mong mình còn sống để có thể gặp lại con.
Mong mọi trong Khảm về, trong con về tội nghiệp, tôi già cả, ông yêu trong con về tội nghiệp, ông Khảm giỏi lắm, dễ thương lắm, bà gọi chỉ mà bắt con về như lắm. Dạ, trong đêm về gặp con với tôi. Dạ, tội nghiệp lắm á, thương, thương.
Ngay sau khi ông Châu Văn Khảm bị bắt, trên trang Việt Tân vào ngày 25 tháng 1 ra thông báo cho biết, Châu Văn Khảm về Việt Nam để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc, bà Marie Payne, vào ngày 26 tháng 1 đã bày tỏ sự lo lắng về việc nhà cầm quyền bắt giữ ông Châu Văn Khảm và ông Nguyễn Văn Viễn tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã bày tỏ trong lá thư.
Được biết là ông Châu tiên liệu nhà cầm quyền Việt Nam sẽ che đậy những vấn đề đàn áp nhân quyền trước kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva vào ngày 22 tháng Giêng năm 2019. Ông Châu muốn tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm nhân quyền và sự che đậy này.
Từ lúc ông bị bắt, đã không có nhiều thông tin cũng như những cuộc vận động trả tự do cho ông như đã từng có với những người trong cộng đồng trước đó bị bắt ở nước ngoài, ở Singapore hay ở Indonesia chẳng hạn. Dân biểu Chris Tay là một trong những người đầu tiên lên tiếng về trường hợp Châu Văn Khảm. Ngay sau khi thông tin của Châu Văn Khảm được đưa ra vào ngày 21 tháng 1, thì ngày 23 tháng 1, ông Chris Tay đã gửi thư đến Đại sứ quán Úc tại Hà Nội để nêu lên sự quan ngại của mình về trường hợp Châu Văn Khảm. Trên trang change.org cũng đã xuất hiện một bức thỉnh nguyện thư gửi cho Thủ tướng Úc Scott Morrison đề nghị hãy đoàn tụ ông Châu Văn Khảm với gia đình, đồng thời kêu gọi chính phủ Úc can thiệp để trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho công dân Úc Châu Văn Khảm cũng như ông Nguyễn Văn Viễn quốc tịch Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.